Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cho các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp từ Úc. Với nền kinh tế phát triển nhanh chóng, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, thị trường này mang đến cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Hiểu được những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp Úc phải đối mặt khi mở rộng ra thị trường quốc tế, chính phủ Úc đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ. Bà Trang Vũ, hiện là giám đốc của chương trình Landing Pad tại Việt Nam, cho biết Austrade đang đóng vai trò cầu nối giữa các công ty khởi nghiệp Úc và thị trường Việt Nam thông qua nhiều sáng kiến.
Xin chào chị Ngọc và xin chào các thính giả đang nghe chương trình của SBS. Mình là Trang và hiện tại là mình đang là giám đốc của Landing Pad, văn phòng Austrade tại Việt Nam. Việt Nam hiện tại là được đánh giá là một trong những quốc gia đang có tốc độ tăng trưởng đột phá và nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Và mình có thể thấy được là GDP của Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP năm ngoái 2024 ghi nhận được là trên 7,09%. Dân số đủ lớn với hơn 100 triệu dân. Và hiện Việt Nam đang là cái quốc gia đông dân thứ 16 trên thế giới. Gần 70% cái dân số ở Việt Nam đang trong độ tuổi lao động, cũng là tạo ra một cái thị trường lao động rất là dồi dào, năng động, và đặc biệt là cái lực lượng lao động rất là am hiểu về công nghệ. Ngoài ra thì về tiềm năng thị trường thì mình cũng, trong một cái báo cáo của PwC gần đây, mình có đọc cái tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ chiếm hơn 55% dân số vào năm 2030. Thì điều này cũng tạo ra một cái thị trường tiêu dùng nội địa rất là lớn, đặc biệt là cho các cái ngành liên quan tới bán lẻ, bất động sản, cũng như là các cái ngành dịch vụ. Gần đây thì chính phủ Việt Nam cũng đã có rất là nhiều những cái cải cách để thu hút đầu tư, cũng như tạo các cái động lực cho nền kinh tế. Úc và Việt Nam hiện đang là thành viên chung của ít nhất là 3 hiệp định thương mại tự do. Ngoài ra thì trong năm 2024 thì Việt Nam và Australia đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Nó cũng mở ra rất là nhiều những cái cơ hội hợp tác tiềm năng lớn liên quan tới công nghệ, liên quan tới đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trong những cái ngành mà Úc đang có lợi thế.
Theo bà Trang Vũ thì bên cạnh các công ty công nghệ về tài chánh, fintech, nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam cũng đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Úc, đặc biệt là công nghệ chăm sóc sức khỏe, giáo dục quốc tế, nông nghiệp bền vững.
Mình có thể nói đến là lĩnh vực công nghệ tài chính, fintech đang tạo ra rất là nhiều cơ hội cho các cái công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực fintech. Ví dụ như là thanh toán kỹ thuật số này, hoặc là những cái liên quan gắn kết với cả thương mại điện tử chẳng hạn. Ngoài ra thì những cái công nghệ về chăm sóc sức khỏe cũng đang được quan tâm. Ngoài ra mình cũng nhìn thấy những cái tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, bởi vì Việt Nam vẫn là một cái nước sản xuất nông nghiệp cực kỳ lớn, gọi là tinh chế biến những cái sản phẩm mà có thể để xuất khẩu, tiến tới các cái thị trường xuất khẩu, thì nó đang là một trong những cái được quan tâm tại Việt Nam. Có những cái lĩnh vực như là năng lượng tái tạo này, liên quan tới Smart City, thành phố thông minh chẳng hạn, về xử lý nước thải, về nguồn nước, về tối ưu năng lượng, thì đó là những cái lĩnh vực mà mình thấy rất là có tiềm năng trong thời gian gần đây.
Doanh nghiệp mà họ muốn mở rộng cái thị trường ở Việt Nam họ rất là quan tâm đó là những cái hỗ trợ của chính phủ Úc. Cụ thể ở đây là Austrade trong cái vai trò là một cái cầu nối giữa thị trường Việt Nam và Úc thì sẽ có những cái hỗ trợ chính sách nào cũng như là nguồn lực như thế nào cho các doanh nghiệp Úc khi mà hoạt động tại Việt Nam ạ?
Bản thân Austrade thì cũng đã hoạt động ở Việt Nam một thời gian rất là lâu, rất là dài. Và ở đây thì mình luôn luôn có những cái development manager, là những cái giám đốc phát triển kinh doanh cấp cao. Những người đồng nghiệp của mình ở đây thì đang phụ trách những cái lĩnh vực, ví dụ như là về giáo dục, về y tế, về hạ tầng. Mỗi cái lĩnh vực như vậy thì bên mình đều có những staff rất là giàu kinh nghiệm, sẵn sàng để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp Úc, từ cái việc là cung cấp những cái nghiên cứu về thị trường này, tới tư vấn kết nối. Và những cái dịch vụ của Austrade thì hoàn toàn các cái doanh nghiệp Úc mình có thể lên website của Austrade để có thể tìm hiểu cụ thể hơn và xem là cái nhu cầu của doanh nghiệp khi mà bước vào thị trường Việt Nam, khi mà xuất khẩu qua thị trường Việt Nam thì mình đang cảm giác mình cần được hỗ trợ ở những cái mảng nào. Và có một cái mình vô cùng ấn tượng là khi mà doanh nghiệp tìm tới đội ngũ của Austrade và đặc biệt là đội ngũ của Austrade tại Việt Nam thì bên mình có những cái phản hồi rất là nhanh và rất là sẵn sàng để có thể hẹn một cái cuộc gặp online với doanh nghiệp để mà có thể tìm hiểu những cái nhu cầu đó. Đối với Austrade, mình cũng có một cái bộ công cụ nó gọi là Go Global Toolkit ở website của Austrade, những cái bài test ngắn để có thể thấy được là cái thị trường này đã phù hợp với mình hay chưa, mình đã sẵn sàng để vào thị trường này hay chưa. Và ở trên cái trang web của Austrade mình thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể tìm được những cái click vào cái để làm một cái EOI, Expression of Interest, sẽ được Austrade liên hệ để mà có thể hỗ trợ. Ngoài ra mình cũng muốn nói thêm về Landing Pad, là cái chương trình mà mình đang phụ trách. Thì đối với Landing Pad, ngoài những cái dịch vụ, những cái tư vấn, những cái hỗ trợ một một, thì Landing Pad cũng có những cái chương trình. Hiện tại là Landing Pad đang làm chương trình bootcamp dành cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực Smart City của Úc chẳng hạn. Thông qua những cái chương trình bootcamp này thì bên mình cũng muốn cùng đồng hành, bên mình cũng đã mời những cái chuyên gia trong cái lĩnh vực Smart City của Việt Nam cùng với để cung cấp những cái thông tin, những cái insight về thị trường, những cái kinh nghiệm của họ tại thị trường Việt Nam để làm sao cùng với những cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Úc đưa ra được những cái chiến lược vào thị trường phù hợp nhất, rồi cung cấp những cái kết nối, cung cấp những cái cơ hội giao lưu để được học hỏi giữa những cái doanh nghiệp của Úc và những cái chuyên gia của Việt Nam.
Easy Remit, một startup công nghệ tài chính có trụ sở tại Sydney, đã có hành trình phát triển kể từ khi thành lập vào tháng 11 năm 2020. Một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế và thanh toán xuyên biên giới, phục vụ cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Theo ông Alan Nguyễn, đồng sáng lập và là đại diện của Easy Remit, Việt Nam là một thị trường tiềm năng nhờ tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và sự phát triển của công nghệ tài chính.
Easy Limit được thành lập vào cuối năm 2020 và đến nay thì được gần hơn bốn năm rồi. Easy Limit là một công ty công nghệ tài chính Úc, có văn phòng đại diện, có văn phòng chính ở tại Sydney, Australia. Chúng tôi có văn phòng đại diện ở Sài Gòn, Việt Nam, có văn phòng đại diện ở San Francisco, Mỹ, văn phòng đại diện ở Toronto, Canada, văn phòng đại diện ở Queenstown, New Zealand, ở Tokyo, Japan và đang có kế hoạch có văn phòng đại diện ở châu Âu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế và thanh toán quốc tế. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang tập trung vào phát triển cho thị trường Việt Nam, đặc biệt là chú trọng đến cộng đồng người Việt mình ở toàn cầu.
Quá trình một công ty Úc thâm nhập vào thị trường mới, cụ thể là thị trường Việt Nam, không chỉ đơn thuần là mang sản phẩm đến với khách hàng, mà còn đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt. Ông Alan Nguyễn từ Easy Remit chỉ ra các yếu tố quan trọng mà Easy Remit và các doanh nghiệp Úc khác cần cân nhắc.
Những người làm kinh doanh ở thị trường Úc nên chú trọng tới những cái chú trọng tới cũng giống như là tận dụng những cái tốt nhất, những cái điểm tốt nhất cho thị trường Việt Nam cũng giống như thị trường Đông Nam Á này. Thì theo tôi thì có 4 điểm. Hiện tại bây giờ đó, Việt Nam, cái market ở Việt Nam thì tăng trưởng rất là tốt, rất là nhanh với cái nguồn nhân lực trẻ được đào tạo tốt từ những cái trường đại học. Tuy nhiên đó là nó có những cái khó khăn, đó là nó vẫn còn cái phân phối, cái vùng miền nó chưa có được cân đối. Và cái thứ hai nữa là cái nền nền công nghiệp phát triển. Hiện tại bây giờ thì ở Việt Nam cái nền công nghiệp phát triển tôi cho là rất là tốt, là về mặt công nghệ, về mặt thương mại điện tử cũng giống như là sản xuất hay về lĩnh vực nông nghiệp. Training staff nên xem xét cái đó là cái văn hóa về kinh doanh. Cái văn hóa về kinh doanh đó thì ở Việt Nam ta chú trọng tới cái mối quan hệ, tôn trọng những người cạnh tranh trực tiếp của mình ở ở Việt Nam, thì tất nhiên là họ sẽ làm tốt hơn, là bởi vì họ ở Việt Nam họ hiểu được cái behavior, cái behavior của Việt Nam, và họ sẽ thiết kế và design ra một cái dịch vụ hoặc cái sản phẩm nó phù hợp với người local hơn, với người Việt Nam local hơn. Và một cái đặc điểm thứ tư mà rất là quan trọng, Alan cho là rất là quan trọng mà những người kinh doanh của chúng ta nên chú trọng, đó là cái thị trường lao động Việt Nam. Thì hiện tại bây giờ là thị trường lao động Việt Nam rất là lớn, trẻ, năng động và phát triển, hầu như là phát triển mỗi ngày.
Hiện nay, chính phủ Úc đang có những hỗ trợ thông qua cơ quan Austrade với những đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng, năng lượng, sẵn sàng tư vấn và kết nối doanh nghiệp Úc với thị trường Việt Nam.
Chính phủ Úc bao gồm cả chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang đã có những cái support tốt cho cho EasyMix. Cái ví dụ như chính phủ liên bang thì có Australia phục vụ, Australia support rất là tốt, Australia ở Úc cũng giống như là những cái nơi nào mà EasyMix có văn phòng đại diện. Chính phủ liên bang, đặc biệt là Australia, luôn 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 support hết mình về kết nối, có những cái chương trình support, cái program support cho những cái công ty về fintech để export cái dịch vụ ra cho thị trường toàn cầu, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua có những cái design program để mà support cho thị trường Việt Nam cũng như thị trường Đông Nam Á. Điều đó sẽ cũng sẽ tạo nên được cái niềm tin cho cộng đồng người Việt mình ở Úc nói riêng và toàn cầu nói chung, để họ có thể sử dụng dịch vụ của mình một cách tự tin hơn và không phải lo ngại là những cái yếu tố về về rủi ro. Mình hiểu được cái văn hóa, cái cách suy nghĩ về việc mình là cái giá của một cái dịch vụ á, cái phí, ví dụ như lĩnh vực remittance thì cái phí chẳng hạn, cái phí của dịch vụ, thì chính vì mình biết được điều đó thì mình sẽ cố gắng là dùng apply cái high technology, tức là những cái công nghệ cao, để làm sao mà cái phí nó thấp nhất và cái thời gian cái giao dịch nó nhanh nhất so với
Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Úc muốn mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, để thành công, các doanh nghiệp cần hiểu rõ đặc điểm của thị trường, văn hóa kinh doanh, đối thủ cạnh tranh và tìm kiếm các đối tác phù hợp.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.